À, thưa anh chị em, chúng ta không còn nhiều giờ. Vâng, vì bài này cũng là bài khó. Gioan 14:6 Đức Giêsu nói thầy là gì anh chị em nhỉ? Là sự thật đấy, thầy là sự thật. Đấy, rồi sau đó Đức Giêsu còn nhận mình là sự sống đấy. Thế thì bây giờ ở đây tôi chỉ xin anh chị em đọc cho tôi những câu này thôi, chứ chúng ta không có trả lời. Đức Giêsu nhận mình là sự thật. Anh chị em cứ đừng quên chữ là. Anh chị em bảo nếu mà chữ là thì anh chị em một chữ là đối với tôi lại quan trọng. Đức Giêsu không nói là tôi nói sự thật, mà nói tôi là sự thật. Đấy, vâng, thế tôi xin từ chỗ anh Tâm tới nhé. Vâng, anh chị em chỉ cần đọc cho tôi Gioan 1 14 17 18 con 8 26 nhé. Vâng, rồi, và đọc xem đi lên. Vâng. 1 14.
Dạ, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người là con một đầy tràn đầy ân sủng và sự thật.
Trẻ con một tràn đầy ân sủng và sự thật là câu 1:14 phải không ạ? Vâng, thôi 1:17 ạ. Vâng.
Quả thế, lời luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.
Vâng, cảm ơn ạ. 1:18. Vâng.
Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết.
Vâng, như vậy là Đức Giêsu mà tỏ cho chúng ta thì đó là sự thật, vì lý do rất đơn giản. Vâng, là bởi vì ngài trong cung lòng Cha nên ngài biết rõ, đấy, không có ai biết rõ Cha bằng con. Vâng.
Gioan chương 8 câu 26.
Dạ.
Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói.
Rồi 28 luôn.
Dạ. Gioan chương 8 câu 28. Người bảo họ, khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy.
Vâng, như vậy Đức Giêsu mà là sự thật là vì Đức Giêsu luôn luôn nói những điều mà ngài thấy, ngài nghe được từ Thiên Chúa. Ngài ở với Thiên Chúa nên những gì ngài chia sẻ cho chúng ta, ngài giữ trung thành cái điều đó. Vâng.
Gioan chương 12 câu 49.
Dạ.
Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Gioan 14 câu 10. Anh em không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình.
Cảm ơn ạ, cảm ơn anh Hạnh. Tức là như thế, thưa anh chị em, hỏi tại sao Đức Giêsu lại dám nói mình là sự thật? Thưa vì Ngài ở trong lòng của Thiên Chúa. Và như thế Đức Giêsu nói cái gì với chúng ta thì nói về Thiên Chúa. Thí dụ như Ngài nói về Thiên Chúa là hoàn toàn sự thật về Thiên Chúa, chứ Ngài không có phải như là cái người nói lại hay nghe người khác nói, mà thực sự Ngài là Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa con một, nên cái điều mà Ngài nói nó hoàn toàn là cái điều mà chúng ta đón nhận như là sự thật trọn vẹn. Vâng, nhưng mà ở đây anh chị em cho tôi nói một câu, đó là Đức Giêsu nói là tôi là sự thật. Sự thật đấy có viết hoa không anh chị em? Có hoa. Và lần trước tôi có nhắc anh chị em nhiều lần, hôm nay chỉ nhắc ngắn lại thôi, là sự thật của Đức Giêsu là sự thật viết hoa. Và mỗi một ngày anh chị em nói bao nhiêu điều, mỗi một ngày anh chị em làm bao nhiêu chuyện, cứ mỗi lần anh chị em nói sự thật, làm sự thật, tôn trọng sự thật, yêu mến sự thật, làm chứng cho sự thật, bất cứ cái gì của anh chị em là thật. Và anh chị em đừng quên, thế giới hôm nay quá nhiều thứ giả, đúng không nào? Từ thịt heo, từ đồ ăn, từ tất cả mọi thứ. Và vì thế nên mà không phải chỉ có nước mình đâu, ở khắp nơi cũng vậy, người ta luôn luôn là có cứ đánh lừa nhau về những sự giả. Nên bất cứ khi nào mà chúng ta sống cho sự thật, làm chứng cho sự thật, bất cứ khi nào anh chị em dám nói một câu sự thật bé bé, mà cũng không phải bé đâu, thí dụ như ông Doan Tẩy Giả, ông nói câu gì, ông nói gì, anh nhà vua không được lấy vợ của anh ấy thôi. Đấy, đấy là một câu sự thật, nhưng mà không ai dám nói đâu, nói thì nguy đấy. Đấy, thành ra anh chị em biết, như thế suốt ngày chúng ta đều phải chọn lựa. Một là sự thật, hai là gian dối. Khi tôi bán hàng, một là sự thật, hai là gian dối. Nếu gian dối, lời nhiều, lời nhiều hơn ạ. Còn nếu tôi sống sự thật thì có thể tôi bị nghèo. Đấy, thành ra anh chị em mới biết chọn lựa sự thật là không đơn giản. Và vì thế nên Đức Giêsu ở đây nói tôi là sự thật, nên đây là cái mở ngoặc của tôi. Bất cứ ai mà sống hàng ngày đó mà chọn sự thật thì người ấy đều gặp Giêsu, vì Giêsu nói tôi là sự thật. Những sự thật mà chúng ta sống hàng ngày chúng ta tạm gọi là sự thật viết thường, anh chị em, viết thường thôi. Khi tôi có những cái lỗi, tôi nhận lỗi, tôi nói là thật sự thì tôi có cái lỗi này, như thế là tôi gần với sự thật. Đấy. Khi tôi nói về chị Tuyết này chẳng hạn, chị ấy giỏi hơn tôi, nhưng tôi cũng hơi buồn vì chị ấy giỏi hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi vẫn không dìm chị ấy. Và nếu mà tôi nói với chị người khác về chị ấy thì tôi cũng nói không, thì thật sự thì chị ấy giỏi thật, phải công nhận như thế. Như thế là sự thật đó. Và tất cả những ai mà nói sự thật như thế đều gắn liền với Giêsu, đơn giản chỉ vì Giêsu là sự thật. Và Đức Giêsu, như anh chị em biết, Ngài chết vì sự thật đấy chứ. Khi Ngài ra trước tòa Phi-la-tô đấy, Ngài nói là ai mà đứng về phía sự thật thì đứng về phía tôi, ai nghe tiếng của tôi đấy. Và Ngài nói với Phi-la-tô như thế, và Phi-la-tô còn hỏi sự thật là gì đấy. Và Đức Giêsu thật sự là chết vì sự thật đấy. Ngài dám nói thật và Ngài chấp nhận trả giá cho cái việc nói thật. Thành ra như vậy anh em ấy, anh chị em mới thấy bất cứ ai như thế cũng đều đứng về phía Giêsu. Và như thế có rất nhiều người chưa biết Giêsu đấy. Có nhiều người chưa biết Giêsu, nhưng suốt đời họ đã sống cho sự thật và họ chịu khổ vì sự thật, thì ngay cả thì những người ấy vẫn là những người rất có hy vọng được cứu độ, anh chị em. Vâng, như vậy là sự sống. Vâng, anh chị em nào là một lần là sự sống, sau đó thì chúng ta cũng có thể đến chỗ kia. Bên này được không ạ? Vâng, bên này đi ạ. Vâng, như vậy anh chị em đọc sự sống ở Gioan chương 1 câu 4.
Ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Năm 26 rồi lại 21, hơi lạ nhỉ. Vâng.
Dạ thưa cha, năm 21. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Năm 26. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy.
Đức Giêsu có sự sống tự mình bởi vì chính Chúa Cha ban cho Ngài điều đó, và Ngài có thể ban sự sống cho người khác. 6:39-40.
Dạ, thưa cha, chương 6 câu 39 đến câu 40 là: mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Vâng, Chúa Cha muốn cho ai tin vào con của mình thì được sống. Vâng, có câu 51. Vâng.
Dạ, thưa cha, chương 6 câu 51 là: tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
57.
Dạ, thưa cha, chương 6 câu 57 là: như Chúa Cha là đấng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Dạ, thưa cha, chương 6 câu 68 là: ông Simon Phêrô liền đáp: thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Đức Giêsu có lời. Vâng, câu cuối cùng 11:25 là dễ nhất. Vâng.
11:25. Đức Giêsu liền phán: chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.
Vâng, cảm ơn ạ. Như thế là chúng ta xong câu số 6, để nhắc anh chị em rằng Đức Giêsu là Ngài là con Thiên Chúa, và Ngài được được Chúa Cha ban cho mình sự sống. Sự sống tự Ngài có sự sống giống như Chúa Cha, và Ngài đã có khả năng trao sự sống cho người khác. Nào là bánh hằng sống, rồi Ngài làm cho Lazaro được sống. Anh chị em thấy nguyên chương 6 bao nhiêu câu là bánh hằng sống. Rồi chương 5 thì Ngài cũng có làm cho một người bất toại được lành mạnh đấy. Vâng, thành ra sự sống là ở nơi Đức Giêsu. Bây giờ thưa anh chị em, chúng ta đi qua câu số 7. Anh chị em chỉ cần đọc, ai đọc cho tôi thì tôi chia sẻ chút xíu. 14:7.
Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người.
Nếu anh em biết Thầy thì cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em đã biết Cha rồi. Như vậy là tại sao ai biết Thầy Giêsu là biết Cha của Thầy, ai biết Thầy Giêsu là biết Thiên Chúa? Vâng.
Dạ, theo nghĩ đơn giản là Chúa Cha với lại Chúa Giêsu là một.
À vâng, là một. Vâng.
Có ai vậy thôi.
Vâng, có anh chị em nào trả lời câu này không? Tại sao biết Thầy Giêsu là biết Cha, là biết Chúa Cha? Vâng.
Dạ, con đọc cho mấy câu phúc âm nha cha.
Vâng.
Gian câu 1 câu 18: Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Rồi như vậy, dựa vào đó thì thấy sao?
Thì Chúa Giêsu ở trong cung lòng của Chúa Cha, nên là Chúa Giêsu với Chúa Cha là một.
Vâng. 10:30 lúc nãy anh chị em
tôi và Chúa Cha là một.
Vâng, 10:30 là tôi và Chúa Cha là một, đồng ý ạ. Vâng.
Gioan 15:15: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Như vậy câu đó là dựa trên
Chúa Giêsu nghe được nơi Chúa Cha thôi.
Vâng, và cho mọi người biết.
Dạ.
Vâng.
Gioan câu 17, đoạn 17 câu 11: Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian, phần con đến cùng Cha, là trở về lại với Chúa Cha, là Cha của mình. Câu 22: Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Như vậy là Chúa Giêsu với Chúa Cha là một.
Vâng, thành ra như vậy thưa anh chị em, tôi chỉ mở một cái ngoặc bé xíu cho anh chị em biết là Thiên Chúa là đấng vô hình ạ. Chữ Thiên Chúa là đấng vô hình nằm trong Kinh Tin Kính ở câu nào anh chị em có nhớ không? Tôi tin kính một Thiên Chúa là cho rằng đấng tạo dựng đấng vô hình và vô hình, mà chính Ngài cũng là đấng vô hình ạ. Và vì thế nên anh chị em biết, như đã nói, người Do Thái rất thích gì ạ? Nặng tượng Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng vô hình, và Thiên Chúa cấm họ không được nặng tượng, bởi vì họ nói vô hình này chúng tôi không có nhìn thấy cái điều gì cụ thể rõ ràng để chúng tôi thờ lạy cả, nên họ muốn nắn một cái hình gì đó để lạy cho nó dễ đấy, có khi là bê là bò đấy. Thành ra, và anh chị em biết cái khát vọng nhìn thấy Thiên Chúa là khát vọng của rất nhiều người, và cuối cùng Thiên Chúa lại chiều ý con người. Thiên Chúa chiều ý con người khi nào? Khi nào vậy? Khi cho chính con của Ngài trở thành người. Vâng. Và thấy được đấy, thành ra ở đây như anh chị em thấy, thành ra Đức Giêsu chính là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, là hay là đúng hơn là sự nhập thể của Thiên Chúa giờ thành người đấy. Và như thế chúng ta cứ nhìn con người Đức Giêsu thì chúng ta biết Thiên Chúa, nghe Giêsu nói tôi nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, thấy Đức Giêsu làm tôi thấy Ngài, và Đức Giêsu là phản ánh trung thành của Chúa Cha. Vâng, đấy rồi, như vậy chúng ta xong câu số 7 anh chị em ạ. Đấy. À, lúc nãy câu số 8. Câu số 8 cũng giống như câu trên anh chị em. Đấy. Câu số 8, vâng, chị ai đọc cho tôi? Vâng. Chương 14 câu 8 đến 9.
Dạ, chương 14 câu 8. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?
Vâng, như vậy anh chị em có thấy câu 7 với câu 8 giống giống nhau không? Đấy là biết thầy Giê-xu là biết biết Chúa Cha. Bây giờ thấy thầy Giê-xu là thấy Chúa Cha. Vâng, như vậy tôi xin chỉ cần đọc một cái câu của những câu này thôi. 1:14 à, và lúc nãy đọc rồi nhé. Anh chị em nào đọc cho tôi 5:19-20. 5:19-20.
Gioan 5:19-20. Đức Giê-xu lên tiếng nói với họ rằng: Thật tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoài trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.
Vâng, Đức Giê-xu là một cái hình mẫu. Vâng, làm y như Chúa Cha, nên thấy Đức Giê-xu thì thấy được Chúa Cha. 8:29.
Đừng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người.
Vâng, vâng, đấy, như vậy là Đức Giê-xu nói người không để tôi cô độc, tôi luôn luôn làm đẹp ý người. Thấy Đức Giê-xu là thấy Chúa Cha. Mời bạn đọc 12:44-45 Liêm. Vâng.
Gioan 12:44-45. Đức Giê-xu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Đấy, như vậy tin vào đấy, anh chị em có thấy hay không? Là biết Đức Giê-xu là biết Chúa Cha, thấy Đức Giê-xu là thấy Chúa Cha, tin vào Đức Giê-xu là tin vào Chúa Cha. Và đúng như chúng ta vừa nói, Đức Giê-xu là một với Thiên Chúa, với Thiên Chúa Cha. Vâng, thành ra chúng ta, vâng, có ai đọc cho tôi câu số 9 ạ? Gioan 14:10. Mời.
Gioan 14:10. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.
Vâng, anh chị em nhìn câu 14:10 để chúng ta gần đến chỗ kết thúc ạ. Anh chị em thấy là đấy, như vậy là thứ nhất là thấy Chúa Cha, thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Là trong câu số 9 thấy Thầy, rồi sau đó tin. Vâng, và đây trong câu 10, anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha, Chúa Cha ở trong Thầy sao? Như vậy Chúa Giê-xu và Chúa Cha ở trong nhau, anh chị em, ở trong nhau. Và câu kế tiếp, các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Đức Giê-xu là người luôn luôn nói lời của Thiên Chúa và không tự mình nói, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở lại trong Thầy. Xin để ý chữ luôn nhỉ. Chúa Cha không phải chỉ ở lại thoáng qua, không phải chỉ ở trong thoáng qua, mà luôn ở lại trong Thầy. Người làm những việc của Người. Người ở đây là Chúa nào ạ? Người là Chúa Cha. Người là Chúa Cha, làm những việc của Người là của ai? Của Chúa Cha. Đấy, thành ra Chúa Cha làm việc của Chúa Cha. Đấy, thì anh chị em thấy Chúa Cha ở trong Đức Giê-xu và làm việc của Chúa Cha. Đấy, và như thế Đức Giê-xu bên ngoài chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu làm, mà hóa ra chính Đức Chúa Cha lại làm bên trong. Và tôi, vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy câu 14, thành ra anh chị em thấy cái sự kết hiệp mật thiết giữa Đức Giê-xu với Chúa Cha là như thế. Và anh chị em thấy cái việc ở lại trong nhau đó là cái điều mà Thánh Gioan rất thích nói đi nói lại nhiều lần. Có ai đọc cho tôi 10:38 với 17:21, lúc nãy mình đọc rồi phải không ạ? 10:38 chắc chưa đọc.
Thưa cha, Gioan 10:38.
Dạ.
Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.
Vâng, 17:21.
Dạ, 17:21. Để tất cả nên một, như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.
Vâng, Như thế anh chị em thấy trong câu số 9 này, chúng ta thấy rằng giữa Đức Giêsu và Chúa Cha có sự kết hiệp mật thiết với nhau, và Thánh Gioan diễn tả sự kết hiệp mật thiết đó bằng lối nói là ở trong, bên này cứ ở trong, bằng một lối nói rất là đơn sơ. Thế anh chị em, cái câu số 10 anh chị em đã nghe tôi trả lời rồi phải không? Đấy, câu số 10 đó là: bạn nghĩ gì về những người chưa biết Đức Giêsu nhưng đã can đảm sống theo sự thật và bảo vệ sự sống? Họ không tin Đức Giêsu, họ hay là họ chưa biết bởi vì chứ không ai nói với họ, hay là những người nói kém quá, họ không có bị thuyết phục, hay là vì đời sống của những người nói dở quá nên họ không bị hấp dẫn, hay là nói sai nên họ nghe khó nghe. Đấy, thì có rất nhiều lý do, hay là vì họ bị gia đình truyền thống mạnh quá nên họ không có làm khác được, tất cả nhà từ xưa nay đều như thế nên họ không có đủ sức để đi một con đường khác. Đấy, nói thế để anh chị em hiểu rằng chúng ta biết rằng có khá nhiều người tốt lành mà vì những lý do mà họ không có thể theo tin Đức Giêsu được, thì ngay cả những người đó nếu họ sống theo sự thật và bảo vệ sự sống thì họ vẫn được Chúa cứu độ. Cảm ơn anh chị em.